tưởng nó không còn sống nhưng mà có cái niệm tâm rằng tôi con cứ nghĩ những cái đại thừa kỳ cục gì đâu, con không hiểu.
Sao là mình lại nghĩ cái điều kiện đó, mình có khả năng gì mình chống đại thừa,
Con
đừng có
không
nghĩ
hiểu
vấn
sao
đề đó.
nó nghĩ kỳ cục, con biết là tâm ý hay không, mình không biết
Bây giờ đó
cái
con phải suy luận như thế này nè, khi
nó
mình
cứ đấu
muốn
đấu
cho
như
đại
vậy.
thừa nó không còn sống như vậy chứ mình chống người ta làm gì, mà mình nghĩ như thế này nè, phải tu tu cho được, làm chủ được bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết, là chứng minh cho các nhà đại thừa thấy rằng các ông tu không có được thì không có làm chủ được, còn tôi làm chủ được. Đó là mình đem lại cái tốt lành cho nhau chứ mình chống họ làm gì, mình nói họ sai làm gì,
Con hiểu
đâu có
sao
lợi
mà
ích
cái tâm con nó kỳ quá rồi, để hỏi thầy coi cái đó là
kỳ
niệm
quá. Thì
gì.
đó là cái, đó cái mình phải nói là cái niệm đó là cái niệm xấu, bởi vì đại thừa nó cũng vẫn là Phật giáo, nó vẫn là một cái tôn giáo triển khai ra thôi, cho nên vì vậy những cái sai đó mình đáng thương người ta hơn, người ta đang không có biết đường. Do đó bây giờ mình muốn dẫn đường người ta đi là mình phải thắp sáng cái ngọn đuốc, chứ đâu phải mình nói để mà diệt người ta được sao. Biết bao nhiêu trên thế gian này, biết bao nhiêu cái tôn giáo người ta sai, người ta dẫn biết bao nhiêu hàng vạn triệu người mà đi đến trong cái đau khổ không à, đến cái việc giết chóc nhau không à. Cho nên biết bao nhiêu cái tôn giáo mà mình trả lại là mình cái đại thừa nó đâu có tội lỗi gì đâu, nó đâu có giết ai đâu, nhưng mà nó đi ở trên cái dòng sai, nó làm cho người ta lệch, người ta phí công thôi, chứ người ta nó không có tệ như các tôn giáo khác đâu, nó vẫn tốt. Nhưng mà cho nên vì vậy mình phải suy ngẫm như vậy chứ, tại sao mình có cái ý mình chống lại nó làm gì. Như vậy mình chưa có tu được gì hết, sống cái đời sống phạm hạnh mình cũng chưa có gì hết, thì mấy con cũng nên nghĩ rằng mình chưa có xứng đáng gì đối với các bậc tôn túc, các bậc hòa thượng, họ quá tuyệt vời, họ mới hiển dương 2.500 mấy trăm năm nay khi Đức Phật tịch, họ vẫn duy trì được, họ kéo dài được từ nước này đến nước khác. Thì con biết nó phải có một cái gì nó người ta mới duy trì được chứ đâu phải dễ. Bây giờ mình muốn chống bá mình cũng như là lấy một hạt cát mà mình chống lại cái bãi sa mạc quá nhiều, mình chống được đâu, không có được đâu, không có làm được
Con biết
đâu.
cái đó là mình ác pháp đó, con ác ý với lát là cái tâm con sẽ nói là tại là tại vì này là cái sinh khổ cho nên cái
Nó
tư duy là
đâu có
sai,
diệt chúng
con
sanh
không
đâu,
hiểu.
con nghĩ bậy nghĩ sai, nó cũng đem lại cái sự thiện cho chúng sanh nhiều lắm đó. Chứ nếu mà cỡ không có đại thừa thì người ta biết ở đâu người ta nương, không biết không. Bây giờ người ta đi theo những cái tôn giáo khác, con có thấy những cái tôn giáo khác nó diệt chủng một lần nó đưa chết hàng trăm hàng vạn người. Rồi con thấy bây giờ nói về Thiên Chúa, con thấy nó đưa ra một cái điều kiện, con biết không, đế quốc La Mã nó dùng cái tôn giáo đó mà nó cai trị người ta, nó muốn giết ai nó giết ghê gớm lắm, mà không biết hàng loạt vậy mà người ta còn không dám nói gì hết, không biết không. Còn trái lại bây giờ đại thừa rất là tốt, thầy nói nó rất tốt, nếu không có đại thừa làm sao có thầy, mà thầy tu được là mình mục đích mình chấn chỉnh lại cái tốt để làm cho quý thầy mà đang tu bên đại thừa người ta biết cái đường đi. Mình tu vậy mà mình không được giải thoát, mình tu bây giờ thầy trong lạc không tu được ngày trời mà chủ được sướng quá, làm cho người ta sáng suốt, người ta muốn người ta tu hành người ta cũng muốn mình giải thoát chứ.
Dạ thưa thầy, con xin gửi thầy cái số tiền để thầy trả giùm cho con cái
À, để thầy
đơn
đưa lại
đã.
bác Hạnh coi.
Dạ thầy
Dạ
gửi cho chú Hạnh giùm con để
vâng.
tiền cho con cái hóa đơn.
Dạ vâng.
Chút nữa con nhờ cô Liễu Châu hả, cô về cuối cùng cô xách cái máy giùm con luôn nhé. Cái máy này nè, có màu đen.
Con
không, con thấy không, đừng có nghĩ bây giờ mình phải phá cái tư tưởng đó đi con. Phá tư tưởng. Mình coi như là bây giờ mình phải lo mình cứu mình muốn cho đại thừa tốt là cái hành động tu của mình, cái đức hạnh. Thầy còn những hồi nãy giờ con nghe thầy nói cái lớp mà thầy dạy cho mấy con từ cái chánh chánh ngữ cho đến chánh nghiệp cho đến chánh mạng, nó có thấy mà những cái lớp này mấy con có học chưa, tức là quay nghi tế hạnh đức hạnh của mấy con chưa có gì hết. Người ta bao giờ ai cũng nhìn cái hành động của mình quay nghi tế hạnh thôi, nhưng mà nhìn như vậy cái lớp chưa học mà cứ bắt người ta phải làm như vậy thì cái thói quen người ta phải làm sao cũng được hết, nhưng mà người ta được đào tạo thì người ta mới cần. Còn bây giờ mấy con chưa học mà con muốn chống muốn nói đại thừa là làm sao nói. Tôi hoài nghi tế hạnh, con thấy đọc cái bộ bốn cái cuốn lực trường hàng của bên nhà chùa trời đó, có thầy nói tuyệt vời, người ta dạy quay nghi tế hạnh người ta rất là kỹ lưỡng chứ đâu phải người ta không có. Con thấy cái nội cái bộ tỳ ni à, người ta dạy mình từ cái rửa tay rửa chân rửa mặt đều nó có những cái quay nghi người ta hết chứ đâu phải người ta không dạy. Rồi cái 10 cái bộ sa di cái bộ giới luật sa di người ta dạy mình cũng rất kỹ chứ đâu phải người ta có oai nghi, cái oai nghi bởi vì tỳ ni sa di oai nghi nè, rồi mới cảnh sát, nó bốn cái cuốn lực của người ta trong đó để dạy cái người tu, người ta bốn cuốn lực nguyên thanh nó thuộc danh sách hết bốn cuốn lực mà chưa được đào luyện ở trên bốn cuốn lực học thì danh sách, nhưng chưa đào luyện thì người ta sẽ lần lượt người ta sẽ học. Còn con bây giờ không có hiểu mà con cứ nghĩ là đại thừa người ta dạy như vậy đó, nó dạy bốn cuốn lực gọi là bốn cuốn lực trường hàng đó, bắt họ bắt tu sĩ phải học thuộc lào, nghĩa là đọc cũng như mấy con đọc tâm kinh Bát Nhã vậy. Nhưng mà vì người ta không có dạy áp dụng, người ta dạy như vậy nhưng người ta không dạy áp dụng. Nếu mà cỡ mà người ta dạy áp dụng đúng cách đó, thì quay như tế hạnh của các nhà đại thừa như thế nào không biết không. Mình cầu khâm phục chứ đâu phải là không có. Cho nên thầy chỉ là người triển khai lại thôi, để làm cho chúng ta trở thành một người gương mẫu, để giúp cho bên đại thừa người ta có những gì sai người ta nhìn để người ta sửa. Chứ mình đừng có nói chuyện mà chống phá họ này kia, hoàn toàn thầy không chấp nhận được. Quý thầy toàn là những bậc thầy như thầy Nhất Hạnh, hoặc thầy Thanh Từ, hoặc là những cái bậc tôn túc như thầy Từ Thâm, đều là bậc thầy hết. Họ là những bậc thầy, họ dạy con biết bao nhiêu người. Nên mấy con đừng có nghĩ tưởng cái chuyện nó quá tầm thường, mình chẳng có gì đâu. Mấy con nói không có cái lô gì đâu, cái tiếng nói của mấy con không có trọng lượng gì đâu. Cho nên không có được nói một cái gì mà chạm đến những cái bậc tôn túc đó. Thầy nói thật sự mấy con nói là thầy cũng chấp nhận. Họ là những bậc thầy tổ, họ chỉ bây giờ họ tu sai là họ không có làm chủ được sinh già bệnh chết thôi. Cái phương pháp cách thức họ không biết. Cho nên thầy triển khai là mấy con thấy được cái đường lối ở đây, thầy dạy như vậy mới có thể mà làm chủ được. Còn họ dạy như vậy là họ chỉ bị thiền ức chế cho nên họ không có làm chủ được. Con hiểu không? Mà bây giờ mình đáng thương họ chứ tại sao mình lại cấm họ làm gì? Mình thương họ, mình nói nặng nói nhẹ họ thì họ đủ khả năng họ quét mình chứ đâu phải là không đủ khả năng. Họ vừa là bây giờ cái khối của họ rất lớn, mình có mấy người mà mình chọc họ thì mình chịu đỡ nổi không? Còn mấy con điên, mấy con đừng có nghĩ cái tư tưởng đó, mình dẹp cái tư tưởng đó đi. Thầy bảo mấy con hãy dẹp cái tư tưởng đó. Cái tư tưởng nó không phải đâu. Thầy nói là tại vì thầy là một người mà tu làm chủ được, để thầy cảnh giác thì nói cái sai cái đúng để cho người ta đi về cái đúng. Còn mấy con không có quyền gì nói được. Thầy còn chưa dám kêu đích danh một cái người nào, thầy chỉ nói kinh sách đại thừa sai thôi, thầy không dám nói một vị thầy nào sai, nghĩa là quý thầy không có lỗi sai, mà tại vì kinh sách đại thừa sai cho nên quý thầy dựa vào đó mà tu, thành ra cái đời của quý thầy nó không có làm chủ, có vậy thôi chứ không quý thầy không có người nào sai. Họ cũng đều là người phát tâm tu hành để chứng đạo giải thoát thôi. Bây giờ họ chỉ hiểu cái góc độ họ thì họ phải dẫn dắt người sao trên góc độ đó, chứ sao lại mấy con trạch họ, không có nói họ được. Khoảng chừng không có thầy thì phải đại thừa nó phải phát triển rồi, thầy không nói sai đúng thì mấy con biết ở chỗ nào đâu mấy con nói, có phải không? Cho nên bây giờ mấy con nói cũng chẳng dựa thầy mà nói thôi, như vậy là tự mấy con đã làm khổ thầy thêm. Bởi vì những bậc đó là những bậc thầy tổ của thầy mà, mấy con không được đụng chạm đến là phải. Còn thầy thì nói kinh sách đại thừa sai để mà thầy chấn chỉnh lần lần, để làm cho quý thầy các huynh đệ đều là thức tỉnh, biết được cái đúng sai mà hướng về sự tu tập. Đó là cái lòng thương yêu của thầy khi mà thầy tu xong. Còn con bây giờ vô tu xong, cái lòng bồng bột của mấy con là do cái tâm tham sân si của mình thúc đẩy, chứ mấy con còn hết tham sân si chưa? Chưa. Cho nên cái chuyện mấy con nói đây là cái chuyện bị thử rồi. Cho nên đừng có làm cái chuyện đó, dẹp xuống đi. Không có làm cái chuyện đó thì cấm bạc, không có được làm cái chuyện đó, không được nói động chạm ai hết.